Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa chư Phật tử gần xa thân mến, cùng toàn thể tăng ni sinh trẻ thân mến, giờ đây chúng ta tiếp tục cái chương trình học Phật qua cái chương trình hướng dẫn tu học từ xa. Hôm nay là ngày 14 tháng 7 năm 2008. Chúng ta nghe lần này là kỳ thứ 95. Và bây giờ là 4 giờ. Và chúng ta sẽ nghe về cái đầu đề là phương pháp hàng phục tâm của một Bồ Tát. Cái bài này thì tôi xin nhắc là chúng ta nghe cái loạt bài này đó, cái loạt bài mà học tham thiền này đó, thì thực ra thì nó như các vị nhi biết đó, cái tập thơ của Như Quyển thiền sư viết đó, thì nó tùy hứng lúc nào, nó muốn nhớ cái gì, nó nghĩ cái gì thì viết ra cái nấy, dựa vào những cái gọi là những bài thơ đó, rồi từ những bài thơ đó mà triển khai ra. Thì do vậy cho nên là giờ chúng ta nghe là cứ nghe, nó gọi là thứ tự thì nó không có thứ tự đâu. Cứ nghe cho nhiều bài vậy, rồi sau đó mình nghe rồi mình vận dụng, mình tham thiền, mình quán chiếu, mình cho nó thuần thục rồi đó, thì nó xuất kỳ bất ý, nó muốn nghĩ ngợi cái tư tưởng gì đó thì mình ứng dụng ra, mình đem cái đề tài đó ra mà mình tu tập, mà mình vận dụng, rồi mình hóa giải về những cái sự việc mà mình gặp, sự việc đó nó xảy ra đến với mình, thì tùy cơ mà mình ứng dụng. Còn cái việc mà cái hệ thống tư tưởng mà thí dụ như từ nhân thừa, thiên thừa, thanh văn thừa, duyên giác thừa và đại thừa đó, thì cái loạt bài này nó không có cái hệ thống như vậy. Do vậy cho nên là thí dụ như bài hôm nay nè, các vị sẽ nghe cái đầu đề rồi cái là thấy rằng nó tương phản với những cái lần trước kia. Thí dụ như tôi nhắc là học tham thiền là cần phải có năng quán, sở quán, năng quán sở quán và năng tri sở tri, có chủ thể và có đối tượng. Nhưng mà cái bài này thì nếu mà chúng ta nghe theo cái bài này thì nó phản lại cái bài trước. Cái bài này là năng sở phải song vong, tức là cái bài này là thuộc về cái loại giáo lý tối thượng, đại thừa của đại thừa. Nó là đại thừa của đại thừa, cho nên nó có cái từ năng sở song vong, tức là năng quán cũng bỏ, sở quán cũng không, năng tu cũng không, mà sở tu cũng không, chủ thể cũng phải bỏ đi mà đối tượng cũng phải bỏ đi, gọi là năng sở song vong. Nó khác hơn trước tôi đã nói với các vị rằng là tu thiền là phải có năng sở phân minh, mà năng sở phân minh đó là thiền, đó là thuộc về tiểu thừa thiền, trung thừa thiền, mà đại thừa, tối thượng đại thừa thiền thì năng sở song vong. Đó là cái chỗ khác nhau. Mà chỉ năng sở thì tất cả Phật tử tại gia cũng như xuất gia đều phải thuộc cho kỹ về cái chữ đó mới được, chứ không thuộc kỹ cái chữ đó là tu mãn đời là không có trúng gì hết đó nha. Bởi vì chữ năng chữ sở là quan trọng lắm đó. Chẳng hạn như lại ta gọi là năng lễ sở lễ đó, các vị ôn lại biết là năng lễ sở lễ tấn không tịch nha. Mình lại Phật mà mình đừng thấy mình lại Phật, đừng thấy có cái ông Phật ở trên bàn là cái đối tượng để cho mình lại. Nếu mình thấy ông Phật trên bàn thờ đó là cái đối tượng để cho mình lại đó, thì ông Phật là sở lễ, còn mình là cái người lại đó, là cái người năng lễ. Mà nếu mà lại mà còn thấy có mình lại cái ông Phật hay là ông Bồ Tát gì đó trên bàn để cho mình lễ, để mình cầu nguyện đó, là tu cái đó là chưa ân nhầm gì đạo Phật hết. Do vậy mà có cái câu năng lễ sở lễ tánh không tịch mà các Phật tử đi chùa đều có đọc có tụng đó chứ. Tại vì là các vị chưa học hoặc là các thầy chưa dạy. Chứ nếu mà các thầy mà dạy đó thì phải dạy vậy đó. Cho nên là cái chuyện mà là bổn đạo tới chùa các thầy lên chùa lễ Phật đi con, cái đó là do dạy với cái thằng bé, dạy với người tu thằng bé, cái đó con nhầm nó dạy cũng được. Con nhầm của Bảo Thượng Thí Thủ hồi đó tôi đi Huế tôi dạy phải. Con nhầm nó thấy người ta tới kìa, A Di Đà Phật, thầy ơi có khách. Mà nó nói y như tiếng người, mời khách lên chùa lấy Phật. A Di Đà Phật, thầy ơi có khách. A Di Đà Phật, mời khách lên chùa lấy Phật. Nhầm nói vậy. Cho nên là cái chuyện mà dạy đạo đó, thầy dạy học trò đó, ban đầu thì vẫn phải dạy như vậy được, cái đó không phải là hoàn thật. Nhưng mà phải dạy học trò mỗi ngày mỗi tiếng lên, mỗi đi sâu vào giáo lý của đạo Phật thì mới được cái kết quả tốt, kết quả thật sự. Chứ cái đạo Phật không có nói ủ ơ với dầu, nói xa xa gần gần mà không được gì hết. Đức Phật không có làm cái gì đó. Những cái điều mà Đức Phật dạy là phải đem lại sự kết quả thật sự cho đệ tử mình, cho đệ tử xuất gia, cho đệ tử tại gia đều có được lợi ích. Đức Phật cũng như một vị thầy thuốc vậy, không cần tới thầy thuốc thì thôi, mà bệnh nhân mà cần tới thầy thuốc là thầy thuốc giỏi thì phải cho thuốc người ta có hiệu quả, có hết đau, có lầm bệnh. Đức Phật là đấng pháp vô thượng là cái chỗ đó. Nghe Đức Phật, học theo Đức Phật, tu theo Đức Phật, có gì? Có chuyển hóa phiền não vô minh, có giết trừ phiền não vô minh, có đem lại sự an lạc của tâm, của thân, sự hạnh phúc của con người trong cuộc sống, của gia đình trong cuộc sống. Chứ ông có nói để mà nói rồi biểu cúng biểu lại, chỗ đó là cái chỗ khó nghe đó. Cho nên là các Phật tử mà đi lễ chùa lại Phật, nó cái đó không phải là xấu xa và nó cũng phải là tội lỗi, nhưng mà lại cách nào để cho có được lễ. Còn lại cách nào đó thì có khi lại suốt đời mà không có lễ gì hết. Ví dụ như tôi vừa nói là năng lễ sở lễ phải tấm không tịch mới được, phải vắng lặng, đừng thấy mình là người lại, đừng thấy có cái ông Phật, cái bà Phật gì đó. Thường thường là người ta quan niệm là Quan Âm đó là mẹ Quan Âm đó, nói cái đó là nó bậy hết sức, nó trật hết sức. Đừng có năn nỉ Quan Âm bằng cái từ mẹ. Quan Âm Bồ Tát là cứ việc Nam Mô Quan Thế Bồ Tát, muốn lại thì lại, nhưng mà lại rồi còn năng lễ sở lễ tánh không tịch kia, lại rồi mà coi như mình không có lại gì hết á, mà phải học cái phương pháp tu theo Đức Quan Thế Âm Bồ Tát. Và học tu Quan Thế Âm Bồ Tát thì cái loại bài đó tôi đã nói rồi: sơ danh trung nhập lưu vô sở, sở nhập ký tịch, động tịnh dị tứ nguyện nhiên bất sanh, như thị tiện tăng văn sở văn tận, tận văn bất trụ, giác sở giác trung, giác sở giác không, không giác tịch viên, không sở không diệt, năng không sở không đều diệt bỏ hết. Đó là phương pháp tu của Quan Thế Âm mà tôi đã nói những cái bài trước rồi. Chứ đừng có tưởng nó kêu qua mà mẹ đó rồi mẹ Quan Âm rồi thương rồi tội nghiệp rồi cái đầu mềm dễ dạy vậy rồi muốn gì Quan Âm giúp cho cái đấy, rồi cái đó không được. Tu cái đó hoàn toàn không được gì hết. Tiền mất tật mang, uổng công cha mẹ, phụ công thầy, không được cái gì hết. Cho nên là phải học cái chỗ đó, năng lễ sở lễ tánh không trật tự, cảm ứng đạo giao năng tư nghì, ngã thử đạo tràng như đế châu, thập phương chư Phật ảnh hiện trung, ngã thân ảnh hiện chư Phật tiền, đầu diện tiếp túc quy mạng lễ. Như vậy là năng lễ sở lễ và tánh không trật đó, thì mình lại coi như giống như lại một ông Phật vậy đó, mà kỳ thật là mình lại hằng hà sa số chư Phật ở trong cái vũ trụ bao la này, chứ không phải mình lại một ông, càng không phải lại một mẹ Quan Âm để tôn Quan Âm bằng mẹ, để cho mẹ mình thương mình, không có đâu. Quan Âm không có kiểu đó. Quan Âm thương là thương tất cả, thương cái người mà phát cái tâm Bồ Đề, thương cái người mà cải tạo được cái thập ác nghiệp, cái chuyển quá thành thập thiện nghiệp, có thì Quan Âm mới thương, chứ đâu có phải kêu bằng mẹ mà Quan Âm mới thương. Cho nên hãy coi chừng, tu không trúng gì hết, không học, không hỏi, để cho thầy dạy, thầy hướng dẫn, rồi cứ khấn nguyện lại lục không được. Lễ bái ông gì, lễ bái ai, lễ bái ông gì chẳng nhớ tên, đầu năm nộp lễ cúng cầu an, mà sao bệnh tật tai ương mãi, uống quá tiền tiêu tật vẫn mang. Đừng tưởng đâu đầu năm mà mùng một Tết thì đi lại Phật vậy đó, rồi gửi tiền cúng sao thì vậy đó, rồi gửi tiền riêng cúng cho mẹ Quan Âm cái nữa, rồi mẹ Quan Âm độ cho năm đó mà làm ăn khác đó. Không trúng đâu. Cho nên tôi đi chùa mà tôi thấy những cái chỗ mà người ta đem quà lại, người ta cúng lễ, người ta đền ơn Đức Quan Âm mà để chứ mẹ Quan Âm nó cũng nhói cái tim tôi vậy đó. Quan Âm Bồ Tát là Quan Âm Bồ Tát, không có mẹ gì hết á. Lùa nịnh vậy đó, Bồ Tát không có thương được đâu. Ta là vị Bồ Tát mà, vị Bồ Tát là đại từ đại bi, là mẫn chúng sanh đại đại xã tới hạnh phúc, ta vận dụng cái tâm từ bi xã rồi bình đẳng với tất cả mọi người, chứ đâu phải anh kêu tôi bằng mẹ rồi tôi thương anh tôi độ anh, đâu phải anh kêu tôi bằng mẹ rồi tôi thương chị tôi độ chị, không có. Tôi là một Bồ Tát, người nào cải tạo được thập thiện nghiệp là người đó được hưởng cái sự an lành, mà tôi là Quan Âm đây, tôi dạy vậy đó. Tôi dạy theo phương pháp của tôi là nhĩ căn viên thông. Tôi có ba cái đức viên thông thường, ba cái món chân thật đó. Từ tu ba cái món đó, tôi phát hiện được ba cái đức viên thông thường, ba cái món chân thật đó mà tôi được giác ngộ, tôi được thành bậc đánh giác Bồ Tát. Chứ không, tôi không cho ai được cái gì hết. Ai muốn được cái sự an lành hạnh phúc như tôi thì phải tu tập theo cái pháp môn mà tôi đã tu. Còn không học cái đó, không tu cái đó mà kêu tôi bằng mẹ, kêu bằng bà nội cũng được, bà ngoại cũng được, đừng nói kêu bằng mẹ. Đấy, cái chỗ đó chỗ khó nghe đó nha. Nên cái chữ năng sở nó có tương quan tới cái bài học trước, rồi tới bài học mà tôi sắp nói đây nè. Trước kia tôi nói với các vị rằng là tu hành năng sở phải thông minh. Năng quán là quán thân bất tịnh, là năng là các vị đấy. Mà cái thân bất tịnh đó là cái sở đó, là cái đối tượng sở quán đấy. Năng quán là mình, mà cái đối tượng sở quán là cái thân bất tịnh của mình, phải quán thân bất tịnh. Và năng quán đó là mình, mà mình thọ nhận cái gì đó, mình thọ nhận như 100.000 đô hay là 1.000.000 đô gì đó, để mình làm cái gì đó, mình bằng lòng đó. Thế thì đó là 100.000 đô hay 1.000.000 đô, đó là cái sở quán, đối tượng sở quán. Còn mình nhận 100.000 đô đó, 1.000.000 đô đó là năng quán. Thế thì quán thọ thì khổ, nó thọ 100.000 đô đó là khổ đó. Bởi vì sao? Là vì thọ 100.000 đô đó là lãnh đem về là phải công linh mình đi ký hợp đồng với kỹ sư, rồi với kiến trúc sư, rồi mới là đi mua xi măng, mà xi măng lúc này lên giá mỗi ngày vậy đó. Mình giữ trù mình làm có 100.000 đô, mà giờ làm ra nó té ra tới là 200.000 đô, thế là cái đầu nát ra phải đi kiếm nữa đó. Cho nên quán thọ thì khổ là vậy đó. Mà lỡ hứa thì ta làm mấy cảnh chùa rồi, mà bây giờ là người ta đưa có 100.000 đô, ta hụt lại có nhiêu đó, mà mình bằng xi măng lên, sắt lên rồi phải 200.000 đô hay 300.000 đô. Thật ra là cái đầu nát bét hết rồi thì còn gì đâu tu hành. Cho nên là ta gọi là quán thọ thì khổ là vậy đó. Thọ là khổ à. Còn chùa thì mình làm đẹp, đẹp ghê rất đẹp, đi mua cây, lựa giống cây thiệt tốt, giống cây ngoại quốc, rồi cảnh này kia đó, mình làm nó rốt cột rồi thì mình làm mình đăng ký rồi ta coi vậy. Còn mình đó thì rồi mắc học trò bằng chết bồ đỏ nó vậy đó. Rồi nó mình ít bữa nó không được thì tên nó ghét, nó bỏ chùa mình nó đi. Đi thì kiếm một khác vô, kiếm mấy đứa khác vô rồi thì nó cũng vậy nữa. Rồi thành ra thì mình nói sao nó mới tu hành dạ không được, chứ thiệt ra là làm kiểu nô lệ thì vật chất thì nó đâu có chịu. Nó bỏ nó đi. Đấy, thành ra là mình thọ là mình khổ à. Thì tôi nói vậy đó, chứ là tôi ở đây này cũng vậy nè, cũng cái liễu đường này này cũng phải cũng có giữ gìn mấy cái thông rồi chứ. Nhưng mà đều cái giữ gìn của mình nó dễ ở rồi, cho nên nó đỡ hơn. Chứ cũng phải là tỉa nhấn thông rồi, rồi cũng phải là có chừng cỏ rồi. Mà mình thọ cái vườn thông để chơi đó là cũng có cái thọ đó. Mình tạo ra có bóng mát để dân dẫn rồi nằm chơi ngoài rừng cây vậy, nó cũng là một cách thọ đó. Mà có thọ là có khổ, chẳng qua là nó khổ ít vậy thôi. Mình nó khổ ít rồi từ đó mình tập mình buông bỏ rồi coi như chơi vậy đó, làm chơi, ở chơi vậy đó. Để tu chơi lại để là vậy thì nó nhẹ khổ hơn, nó khổ ít hơn, nó nhẹ hơn. Chứ còn thọ là còn khổ à. Đấy. Thế thì là cái sự thọ đó là quá thọ thì khổ đó. Mà mình thọ là năng quán, năng tu. Còn cái tiền bạc mà mình thọ lãnh, hoặc là cái sự nghiệp mà mình làm đó, mình lãnh thọ cái đó là nó khổ đó. Thì đó là năng tu sở tu, năng quán sở quán, chủ thể và đối tượng rõ ràng đó, năng sở đó. Quán tâm vô thường, ngồi thiền định phải coi cái tâm mình nó nghĩ cái gì. Ôi tâm mình là nó nghĩ lung tung beng, y như mình nhìn ra bầu trời vậy đó. Nhìn ra bầu trời khi là các phật tử cũng như các tăng ni trẻ hãy nhìn bầu trời đấy. Nhìn ra bầu trời là mây mây từng đụng từng mảng từng đám mây vậy đó, nó chuyển biến, nó xê dịch liên tục trong ngày, không bao giờ mà nó giống nhau. Trong ngày không bao giờ mây nó giống nhau. Cho nên người xưa có nói là dân khứ dân la thiên bổn tịnh, qua khai qua lạc họ hà can, là ta nhìn trời mình ta nghĩ đó, ta nghĩ là cái câu thơ đó. mây thì đến đi liên tục không bao giờ dừng. Chỉ có trời, trời xanh là không đi không đến, trời xanh ngăn ngắt một màu cái đó không đi không đến, còn mây là đi đến liên tục. Đấy, các vị hãy coi mây đó mà nghiệm cái tâm mình đó. Cái tâm của mình á, cái chân tâm thường trú của mình á, thì nó giống như trời xanh ngăn ngắt một màu, nó không không thêm không bớt, không sinh không diệt. Mà còn cái vọng tâm của mình đó là hàng ngày đó, nó giống y như là mây trắng, mây đen, mây xám, mây mờ mà nó bay tới bay lui liên tục trong bầu trời vậy đó. Đó, thế thì mình quan tâm vô thường là nhìn mây nhìn trời là mình hiểu là tâm mình là vậy đó. Thế thì tâm vô thường là đối tượng sở quán, mà cái tâm mà nghĩ ngợi mình nhận thức được cái tâm của mình là vô thường, nó chuyển biến như vậy đó, để mình theo dõi nó, theo dõi nó coi nó đang nghĩ gì, nó đang muốn gì, nó đang thèm thuồng cái gì, rồi mình biết cái nào nó muốn đúng, cái nào nó muốn sai, cái nào nó thèm cho phép, cái nào mình không cho phép nó thèm. Đó thì gọi là quán quán tâm vô thường là vậy đó. Bởi vì nó chuyển biến sanh diệt, mình giận thương sợ yêu ghét muốn tham sân si mạng nghi, nó diễn biến liên tục y như mây trên trời, mây mỏng mây dài mây đục mây tắt mây đen mây xanh mây đỏ, chuyển biến liên tục. Rồi quán tâm vô thường vậy là có năng quán, có sở quán đàng hoàng. Năng quán là con người của mình, trí tuệ của mình, còn sở quán là cái tâm chuyển biến của mình nào. Được quán pháp vô ngã, quán pháp đây là nói chung là hữu vi pháp. Hữu vi pháp là núi sông đất liền trời cân mây nước cỏ cây hoa lá thực vật đồng dạng khoáng vật, tất cả cái đó đều gọi chung là một pháp duyên sanh, là pháp hữu vi, là pháp duyên quyển, duyên sanh duyên quyển mà. Đấy, thế thì quán pháp vô ngã là quán duyên quyển đó. Cho nên là tôi đặt cái đề duyên quyển thì sư chơi vậy đó, là duyên quyển thì sư là mình phải tập cái đó, lấy cái đó là cái chủ đích mà mình là tu tập làm thế nào để đạt đến cái đỉnh cao là nhìn thấy được giải pháp như mộng như quyển như vào như ảnh như lộ như đêm vân vân. Do vậy cho nên cái như quyển thiền sư là tôi có làm cho nó nói rồi, không phải là riêng để cho tôi đâu, mà tất cả người đệ tử Phật, tất cả những người tăng ni trẻ cũng như già đều mình tu tập để mình thành như quyến được hết, thành như quyến thiền sư được hết. Vì đó là cái mục đích chung, cái chủ đích chung mà lẽ ra người đệ tử Phật tăng quân như tục đều cần đạt đến cái đỉnh đó. Vì vậy cho nên là cái như quyến thiền sư này không để riêng cho một ông thầy từ thông. Ông thầy thông đặt lên cái đặt dùm á, đặt cái tên chung á, cho tất cả mọi chúng sinh, mọi người đều tỉnh Phật. Chứ không, ổng không có dành riêng cho ổng đâu. Đấy, cái chuyện như quyến là vậy đó. Cái đích đến của tất cả mọi người đều tỉnh Phật. Hai giới, xuất gia và phải gia. Thế thì là mình quán thân bất tịnh này, quán thọ thi khổ này, quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã này, là bốn cái đối tượng, bốn cái đề tài sở quán. Còn con người của mình á, cái trí của mình và con người của mình để mình nhận thức và tu tập bốn cái quán đó. Thế thì là mình là năng, mà bốn cái đề tài đó là sở, chỉ năng sở là vậy đó. Mà tu hành bắt đầu tu thì phải học năng, phải có năng có sở đàng hoàng, có chủ thể có đối tượng đàng hoàng, có năng lễ đàng hoàng, có sở lễ đàng hoàng. Nhưng mà khi mà tu tập lên rồi đó thì năng lễ bỏ đi, sở lễ bỏ đi, phải cái tính lễ nó không tịch, không còn lại ai nữa hết, mà lại tất cả rồi hết rồi đó. Không còn lại quỳ lên mập xuống gì hết, mà lại tất cả mười phương chư Phật trong hàng ngàn con số thế giới rồi đó. Thì gọi đó là năng lễ sở lễ tánh không tịch, cảm ứng đạo giao năng tư nghị, ngã thứ đạo tràng như thế châu thập phương chư Phật ảnh hiện trung. Thập phương chư Phật ảnh hiện trong cái chỗ mà mình gọi là mình muốn lễ đó, chứ không phải lễ một ông. Cái ông ở trên bàn tính điện nó không có ăn thua gì hết đó. cái ông đó bằng xi măng cốt sắt. Còn cái chỗ nào mà tiền nhiều nó đúc bằng đồng, mà đồng vậy thôi, chứ còn ít bữa nó te là chùi giết là cũng loài xi măng ra. Bởi vì là làm cái tượng đồng, cái cốt ở trong nó vẫn là bằng đất đó chứ. Rồi cũng có đất xếp rồi không, rồi người ta đổ nó bận vậy đó. Cho nên nếu không chùi thì nó vậy đó chứ, nếu chùi giết năm nào cũng chùi giết nó không còn chắc chắn gì đó, xì cái đồng mục ra. Cho nên là dầu bằng đồng nó cũng không có chắc gì hết. Thành ra Phật đất thì mưa dột tan rã đã đành, Phật xi măng thì đụng chạm hay là giặt giả chiến tranh rồi bơm đạn bắn bể. Rồi Phật gỗ thì mối ăn, còn Phật đồng thì cũng ten cũng rỉ. Cho nên là cái sở lễ đó nó không có gì chắc cả, đừng có tưởng tượng cái đó. Do vậy mà nó học năng lễ sở lễ, cái tấm lễ đó phải bất loạn, phải thanh tịnh. Mà lễ như vậy là lễ cả mười phương chư Phật. Để chữ năng là sở mình học kỹ rồi cho mình ứng dụng cùng hết trơn, chỗ nào mình cũng ứng dụng được hết. Năng lễ sở lễ, năng cầu sở cầu, năng tu sở tu, năng nguyện sở nguyện, đều là phải giúp bạn. Rồi bây giờ đây là bắt đầu học các bạn này năng sở rồi này nha.
Ví dụ như năng ho sở ho, đây là tôi đang ho đó, là năng ho sở ho. Sở ho là một cái điều kiện, cái nguyên nhân mà nó làm cho con người có thể trào đờm lên chết cho lúc tuổi già. Ai già tôi nghe nói, chứ tôi chưa có chết chưa biết, nghe nói là nó cũng sôi sục ở trong cần cổ. Rồi bác sĩ có đồ nghề đó, họ đem ra họ đặt cái ống ở trong cổ, họ hút cái sở chết ra ra. Còn năng chết là con người, còn sở chết là cái đàm nó sôi sò đó. Đấy, thì hút ra không kịp nữa đó thì nó nhiều quá là chết. Thế thì chết cũng có năng chết, sở chết. Cho nên là năng ho, sở ho, ha?
Cái nào cũng có năng sở. Đó là cặp phòng trụ đối đãi vĩnh viễn. Trong cõi đời này lúc nào cũng có năng có sở, giống như là có âm và có dương, có tối và có sáng, có mặt và có tai. Cái chữ năng sở là vậy đó.
Bây giờ học cái bài này nhé, phương pháp hàng phục tâm của Bồ Tát. Cái đây là cao rồi nha. Cái này là gọi là cao, cao là cao là cái giáo lý nó sâu, chứ không phải cao là ở trên trời. Mấy ông thầy mà giảng mà ta gọi là giảng cao là nói chuyện trên trời, nên là nói không phải là cái đó nó bậy chứ không phải nó cao. Chứ cao có nghĩa là nó sâu sắc, cái ý nghĩa nó sâu sắc. Chứ giảng mà nói chuyện trên trời đó không phải là giảng cao, nhưng nói chuyện với địa phủ nó cũng không phải là giảng sâu đâu nhé. Bởi vì cái địa phủ của đạo Phật nó không có ở trong lòng đất hay là ở đâu hết á, mà nói ở dưới lòng đất ở trong ruột địa cầu gì đó là không phải là nó sâu đâu, cũng phải nói với đáy biển là sâu. Sâu là nó sâu sắc, nghĩa là nó nhiễm màu, nghĩa là những cái diện thực tế đây mà mình chỉ rõ cái phương pháp mà làm thế nào để mà thực hiện cho nó có được cái sự an lạc, cái sự giải thoát, sự giác ngộ, mà chỉ được mà nói được, nói cho rõ để cho người ta hành được, mà hành được là có kết quả thực sự. Nói được như vậy gọi là nói sâu, gọi là nói cao, chứ không phải là nói chuyện với đáy biển gọi là sâu, mà cũng phải nói chuyện trên trời là cao. Nhiều vị nói chuyện trên trời, nói chuyện Ngọc Hoàng Thượng Đế, Nam Cực Tiên Ông, Thái Thượng Lão Quân đồ, với tu hành rồi nữa, mình lên trên đó mình có nhà cửa rồi trên đó trời Phật thương mình thì cho mình một thế giới trên đó, là cái đó nó cao, cái đó là không phải đó, cái đó là quyến hoặc là quan đường, là gửi gắm tâm hồn bên cái thế giới mà không bao giờ có. Thế giới đó không bao giờ có, và những người ở trên thế giới đó mình cũng không có kêu họ làm gì để mình nhờ họ giúp đỡ gì được đâu, bởi vì nó khác lại với mình mà. mình đâu có nhờ gì được. Cũng như bữa trước tôi có nói đó, nó khác lại nhau, không có nhờ cậy nhau được. Mình là con người, Đức Phật là con người, Đức Phật mới lấy cái việc của con người mà dạy cho con người. Đức Phật là con người được giải thoát giác ngộ trước, dạy cho con người chưa giải thoát giác ngộ học cái đó để làm theo để có giải thoát giác ngộ. Chứ mình mời cái ông gì ở đâu ở trên đâu cũng không bao giờ biết, không bao giờ biết. Rồi mình nhờ ổng, rồi mình hy vọng mình lại lục, mình danh sinh ổng thì ổng là cái gì ở đâu mà có mà mình lại lục danh sinh. Mà giá như có một cái thế giới nào đó, có một trong hành tinh nào đó, thiên thể nào đó, mà có một cái loài người, gọi là người chứ không phải là người là nha, cái con người ở trên quanh cầu mình gọi là người. À, người nam và người nữ, ở men, ở vú men, mà nói được từ Mỹ là, men là người nữ, mà người nữ của Mỹ. Còn Việt Nam mình gọi là con người nữ của Việt Nam nó khác rồi. Còn cái ở thứ khác là không gọi là men hay là vú men, cũng không gọi là người nam hay là người nữ. Vậy thì mình làm sao mình kêu họ để giúp đỡ mình được cái gì chứ? Cho nên là cái cầu nguyện mình giáng sinh là tưởng tượng là ở trên trời hay là dưới đất gì đó quá xa đó, không có cầu nguyện không có được. Mình nói tiếng Việt Nam rồi, những cái người ở trên thế giới khác nó đâu nói tiếng Việt Nam, mình đâu có biết. Còn mình là người Mỹ thì mình kêu ca, kêu cái ông trời ông đất gì đó bằng cái tiếng Mỹ. Rồi ở thế giới, hành tinh thế giới khác làm sao nó biết tiếng Mỹ để nó giúp đỡ. Cho nên là mình nói cái cầu nguyện lại lục cái gì được hết á. Mà mình đi cầu những cái ông gì đâu không. Thành ra cái đó là do cái sự tưởng tượng của con người. Đạo Phật ta gọi đó là đa thành giáo. Mà đa thành giáo là không phải Đạo Phật. Đạo Phật có tin nhiều. Nhân dân dù biểu trì tam thế nhất thi Phật, ưng quán không giới tâm nhất thiết duy tông tạo. Người nào muốn rõ biết ba đời người vua Phật nên quán cái tánh của pháp giới, tất cả đều duy tâm của ta tạo ra. Tâm của ta tạo ra. Đây nè, tôi sắp nói cái tâm của ta tạo ra rồi nè. Tâm của ta tạo ra nè, chúng sanh, mười loại chúng sanh nè. Thai sanh nè, nõn sanh nè, thấp sanh nè, quá sanh nè, hữu sắc nè, vô sắc nè, hữu tưởng nè, vô tưởng nè. Mười loại chúng sanh đó ta đều độ cho nó không còn. Đưa cho nó đi vào vô dư niết bàn, không còn có một cái ý niệm nào có ở trong trí não của chúng ta. Phải độ tận họ. À, đây là cái mà tôi sắp nói nè. Mười loại chúng sinh đó là ở trong tâm trí của ta. Thành ra đừng có cầu bên ngoài. Cầu bên ngoài không có. Nên quán cái tánh của pháp giới tất cả đều là do tâm của ta tạo ra. Từ địa ngục ngạ quỷ xuất sanh cho tới thân văn duyên giác Bồ Tát và Phật đều từ tâm của chúng ta là tạo ra, làm ra cái địa vị đó, cái quả vị đó. Đừng trông chờ mong đợi ở nơi thế giới gần, thế giới xa nào khác. Cái đó là cái khó học của Đạo Phật đó. Gọi là sâu là cái đó, gọi là cao là cái đó. Mà nghe được không được cái đó, tức là không nghe được cái giáo lý phần sâu, không nghe được cái giáo lý cao, cao siêu của Đạo Phật. Chứ không phải nói chuyện trên trời, cũng phải nói chuyện trong lòng đất hay là dưới đáy biển, gọi là sâu, cũng phải vậy. Cho nó khó. Đây bây giờ đi vô cái đầu đề thế này. Cái bài này là phương thức hàng phục tâm của Bồ Tát. Cái bài này là Bồ Tát do ông Tu Bồ Đề. Ông Tu Bồ Đề hỏi Phật ở trong cái bộ kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật. tôi có ý định là tôi đề cập về những cái ý tứ của bộ kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật. Và một ngày không xa, tôi có ý định như vậy. Nếu tôi không còn nói đủ sức để nói nhiều nữa, thì tôi sẽ giảng một cái đợt bài cuối cùng bằng 265 chữ để gửi tặng cho Phật tử cũng như tăng ni trẻ gần xa, một cái bài kinh 200 là 65 chữ. Cái bài đó nó thuộc về cái hệ tư tưởng Bát Nhã Ba La Mật cô động lại trong cái bài đó, trước khi là tôi lượm lặt rải rác ở trong cái bộ kinh Kim Cang Bát Nhã này. Đó là cái lý tưởng là vậy, còn được hay không là cái chuyện sau này. Bây giờ tôi nói cái bài này đây nè, cái bài mà tôi đang nói với quý vị đây đó là cái phương pháp hàng phục cái tâm này, là do ông Tu Bồ Đề hỏi Phật về cái phương pháp, hỏi Phật hai câu: chư Bồ Tát Ma Tát ân như vậy. Cái tuổi già rồi muốn dùng một chữ một câu thì khó dữ lắm. Trong kinh Kim Cang Bát Nhã nó thời trưởng lão Tu Bồ Đề tại đại chúng trung, ông Tu Bồ Đề ở giữa đại chúng quỳ gối chắp tay hỏi Phật rằng là bạch Thế Tôn, có người thiện nam thiện nữ nào mà người ta muốn phát cái tâm Bồ Đề cầu cái quả vô thượng chánh đẳng chánh giác thì phải trụ cái tâm như thế nào và phải hàng phục cái tâm của mình như thế nào? Câu hỏi rằng là Thế Tôn, thiện nam tử, thiện nữ nhân phát A Nậu Đa La Tam Miệu Tâm Bồ Đề tâm, vân hà ưng trụ, vân hà hàng phục kỳ tâm. Có nghĩa là bạch Thế Tôn, nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân phát cái tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác muốn thành Phật, vậy thì phải trụ cái tâm như thế nào, phải hàng phục cái tâm của mình như thế nào? Đấy câu hỏi đó, câu hỏi của ông Tu Bồ Đề đó. Thì Đức Phật mới dạy cái cách hàng phục tâm và cách trụ tâm. Bữa nay tôi hướng dẫn các vị là cái cách hàng phục tâm của một thiện nam tử, thiện nữ nha, hay là của một Bồ Tát. Thì cái bài đó nó như thế này: chúng sanh 10 loại có mà xem không, năng sở song vong bạch tích tâm, độ tận vô dư không kẻ độ, niết bàn rằng có lại rằng không. Đây là bốn câu này nó cô động cả một cái nguồn giáo lý của kinh Kim Cang Bát Nhã, nó cô động gần như là đầy đủ, tóm kết lại. Do vậy cho nên nếu mà triển khai cái bài này đó mà chi tiết ra thì nó một cái lần nói vậy nè, một lần mà nói chuyện vậy nè, một lần triển khai vậy nè, chưa thấm thía gì với cái ý nghĩa mà nó cần nói đó. Nhưng mà nếu mà nói mình nói nhuyễn quá, dài quá, nói nó rộng quá, nói tế nhị quá đó thì cái người nghe ta đâu có thời giờ đâu ta nghe. Cái đó là chỉ có cái đưa vô trường Phật học mà dạy thôi. Cho nên đây là gọi là giống như là nghe giảng hay là nghe thuyết pháp vậy đó, thì cũng nghe đại cương vậy đó, rồi phải tư duy thêm, rồi phải tu tập thêm. Còn mà học cho thiệt kỹ, thiệt sâu thì chỉ có cách là đưa vô trường Phật học. Mà trường Phật học rồi thì nó đúng ra cũng phải người nào mà nghe rồi cũng hiểu được nữa cơ. Có khi học 5 năm, 10 năm rồi cũng còn chưa hiểu nữa mà. Cho nên cái vấn đề là cái chủng tánh đó nó quan trọng lắm. Cái chủng tánh đại thừa thì nghe cái kinh này là tiếp thu rất là ngon lành. Nghe hiểu được đó. Có khi nghe vài lần hướng dẫn về cũng hiểu được. Đó là người có chủng tánh đại thừa. Còn không có chủng tánh đại thừa đó thì dạy chương trình Phật học 8 năm, 10 năm cũng vẫn không hiểu. Vẫn không hiểu. Nghe vẫn dội ngược. Không nhận thức, không hiểu biết được. Cái đó có thật.
Cho nên cái bài này nó sâu sắc lắm nè. Tôi đọc lại lần nữa nè. Chúng sanh 10 loại có xem không, năng sở song vong bạch tích tâm, độ tận vô dư không kẻ độ, niết bàn rằng có lại rằng không.
Cái này là moi móc gạn lọc. Ý tứ của kinh này đem ra mà cô động nó lại, nó thành có 4 câu vậy. Cho nên là nó sâu lắm. Giống như là đường phèn á mà. Đường phèn á, mình mua con ký rô đường phèn chứ mà nó cả chảo nước đường, cả thùng xiết, hai thùng xiết nước mía mới ra được là vài ba ký rô đường phèn á. Nó thành ra kẹo, bởi vì kẹo nó tích lũy đường nhiều lắm ở trong đó. Tôi nghĩ nó mé nhiều lắm ở trong đó.
Vì cái bài thơ như thế này là nó cô động cái tư tưởng của Bát Nhã, Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật. Bây giờ chúng ta đi từ câu nè. Chúng sanh 10 loại có mà xem như không có.
Này, thế thì bây giờ chúng ta tìm hiểu 10 loại chúng sanh ở đâu cái đã. Tôi xin nói rõ là đừng có tìm 10 loại chúng sanh đó ở bên ngoài để mà đi độ, để mà đi cứu đâu nha. Đi cứu đi độ 10 loại chúng sanh ở ngoài đó, mình độ, mình gọi là mình độ dài dài chứ kỳ thật là mình không có độ. Không có chúng sinh nào được cái gì hết. Mà mình phải hiểu rằng là 10 loại chúng sinh đó chính là mình, là con người của mình. Trong con người của mình có 10 loại chúng sinh đó. Cái đó là khó nghe đó. Tôi gọi là, nếu mà gọi là sâu là sâu là vậy đó. Nếu gọi là giảng cao là vậy đó. Chứ cao mà nói chuyện trên trời không có được. Nghe mấy ông thầy mà nói chuyện trên trời đó là không phải. Rồi nghe các vị mà nói giảng ở dưới địa ngục đó không phải. Nó vẽ cái hình địa ngục ra rồi nó minh họa. Tôi nghe nói có người minh họa hình ảnh cái trong hồn ai chết rồi đó, mà không có cúng tiền cho họ đó, không cúng tiền cho trời Phật đó, rồi đi vô trúng cái miễu có quỷ thần thì không có đủ ra. Rồi đi gặp cái ngọn cây nào đó lợi nhiễm bác cái con quỷ thì ngọn cây nó đuổi đi, nó quýnh nó đập. Rồi đi vô cái chùa nào, vô chùa thì có Long Thiên Hộ Pháp cũng đuổi đi. Mà cái người nào mà có cái tu thì là đi tới đâu được người ta đón nước. Tôi nghe nói mình quả cái đó, tôi có coi cái đồ yêu đó, tôi có coi, cái coi nó dơ, nó còn bắt là bẩn xỉu cái đầu. Cho nên là có coi, mà tôi nghe nói vậy thôi. Mà nếu mà thật sự mà minh họa bằng hình ảnh và bằng cái đó nữa là thôi là hết ý rồi. Giống như vậy không gọi là sâu được, giống như vậy không gọi là cao được, mà đó là nói chuyện quan đường, tưởng tượng. Minh họa cái kiểu đó, mà đó là học lớn lên trên TV. TV hồi xưa một người nào ca sĩ ta ca vậy thôi, bây giờ ca vậy cả chục người nam, cả chục người nữ.
chạy heo 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 vậy đó. Mình bây giờ mình đạo Phật mình đâu làm vậy, không cần minh họa bằng cái kiểu tâm thương như thế nữa. Minh họa kiểu đó thì vô trong cái chỗ, cái chỗ cái khu du lịch giải trí của cái bằng suối Tiên ở trên đường gần Sài Gòn nè. Ô nó làm tầm bảy tầm bả rất, nhưng mà mình nói bảy bả nó quấn mình hết. Cho nó làm cái đó là người ta mà đi coi nó về là viễn hoặc quan đường mê tín dị đoan, nghĩa là nó chất chứa, nó đào tạo con người một cách nghĩa là nhận thức sai lầm về về thần thánh, mà trong đó có tương quan tới cái vấn đề của người để tự Phật nữa. Nó làm địa ngục, nó làm mũi xứ, có tra tấn rồi có cưa xẻ rồi đánh đập rồi giết mổ gì trong đủ thứ, rồi mặt sân đánh bạc rồi bỏ tóc xả rồi gì đó. Tôi nghe nói cho tôi cũng coi, chứ mời tôi vô, tôi mời vô cút tiền đàng hoàng đem hơi rước đi mà cũng không coi, là vì tôi biết là coi cái đó là không có được cái gì hết trơn. Cái đó là nghe mà đau lòng thêm cho nó có ảnh hưởng cho những người đệ tử Phật. Nếu không được thầy dạy bảo kỹ lưỡng học kinh điển ha, thì đi coi cái đó là nó có cái ấn tượng quyến hoặc quan đường mê tín dị dị đoan ở trong cái đầu của trẻ con, trong cái đầu của những người mà không có học Phật đó, nó còn càng thêm ô nhiễm cái tư tưởng không lành mạnh sai trái. Cho nên cái đó hãy coi chừng, cái đi chơi cũng nguy hiểm đó. Mình đi du lịch cũng nguy hiểm, du lịch chỗ nào có lợi mà đi du lịch chỗ nào có hại, đi giải trí chỗ nào có đem lại an lành tốt đẹp, còn đi du lịch chỗ nào có thể là nó có cái hại ghê gớm. Mà thứ nhất là tuổi trẻ của trẻ con mình vẫn đi coi cái đó về nó sợ tầm bảy tầm ba, nó sợ diêm vương, nó sợ quỷ sứ, nó sợ những cái mà không cần thiết. Ngược lại mình cho đi coi những cái chỗ mà bắn, cái chỗ mà giết, cái chỗ mà tàn sát mà không gớm tay đó, thì nó cũng ảnh hưởng cái đầu của nó. Cái đó ta gọi là quân tập, nó tích lũy cái đó rồi nó quân tập, thế đó không tốt. Thật ra là chúng sanh 10 loại có chân không này, là 10 loại chúng sanh này là mình phải học đó. Nó giống như 10 loại mà từ địa ngục nè, ngạ quỷ nè, súc sanh nè, người nè, Atula nè, trời nè, 6 loại rồi đó, rồi thanh văn nè, duyên giác là Bồ Tát và Phật nè, 10 loại đó. Cũng 10 loại đó. 10 loại đó ở trong tâm của chúng ta, kinh điển gọi là nhất tâm cụ thập pháp giới. Trong một tâm của chúng ta có 10 cảnh giới đó, là cảnh giới của nội tâm chúng ta. Cho nên là ở đây cũng nói 10 loại chúng sanh vậy. Thì 10 loại chúng sanh này cũng chính là 10 loại chúng sanh của tâm ta có, ở trong tâm ta. Vấn đề là chúng ta giải quyết, chúng ta tu tập đối với 10 loại tâm tư dễ niệm của chúng ta, chứ không phải đi kiếm ở bên ngoài. Thế thì 10 loại đó là gì? Chúng sanh 10 loại có sớm không? 10 loại đây là có cái loại gọi là thai sanh. Thai sanh là sanh bằng thai, nó có thai ở trong bụng á, vừa sanh ra thì cái loại đó gọi là thai sanh. Giống như là loài người là thuộc về thai sanh. Rồi cái loài mà súc vật đó, súc vật như trâu như bò, cái loại súc vật lớn đó, như là cọp, như là voi rồi đó, nó có thai ở trong bụng đó. Nó có thai ghép ở trong bụng rồi nó sinh ra đó, thì cái loại đó gọi là thai sanh. Đó là loại thứ nhất. Loại thứ hai là noãn sanh, là có cái loại nó sinh trứng. Ví dụ như là chim, là gà vịt, các loại sinh trứng. sinh trứng rồi sau đó nó mới nở con. Như rắn rùa nó cũng được xoay loại sinh trứng, tôm cá cũng loại sinh trứng, gà vịt cũng loại sinh trứng, chuyện nó dễ hiểu rồi, phải sinh nở sinh. Cái thứ ba là cái loại gọi là thấp sinh. Thấp sinh này nó cũng có thể là sinh trứng, nhưng mà nếu không có nước, nó không có chỗ ở ướt là nó không có thành tựu nó được. Cho nên là nó sinh cũng gọi là trứng đó nổi đấy, nhưng mà điều nó phải có nước mới được. Chẳng hạn như các cái loài thủy tộc, nói chung là gọi là thủy tộc thì đủ sức con, mà nó sinh là phải có nước thì nó mới sinh được. Chứ nó cũng có trứng vậy, nhưng mà sinh dưới nước, cho nên gọi là thấp sinh. Còn có cái loại quá sinh. Chữ quá này đó là tôi học rồi, hồi xưa tôi có học một cái cách mà của các pháp sư xưa họ giải, nhưng mà sau khi tôi học rồi tôi thiền định rồi tôi tư duy rồi tôi thấy người ta giải không đúng, ta giải không đúng. Mà bây giờ có một mình tôi nói không đúng, mà về 100 anh em học với tôi họ không nói như tôi, thì té ra là tôi là cái người nói trật. Bởi vì 99 người kia họ nói con thứ là tại vì theo tôi á, là tại vì họ không hiểu họ không có thiền định cho nên họ nói thật. Nhưng mà 99 người nói thật thì có một mình tôi mà nói tôi gọi là trúng đi nữa mà họ cũng cho tôi là thật. Vấn đề đó là những người rắc rối đó, bởi vì người ta gọi là thiểu số hay phục tùng đa số chứ, mà cớ là đi bỏ phiếu cho tổng thống bầu ứng cử như bầu trong một cái cuộc hội nghị là cái người thiểu số là phải thua à. Dầu anh nói trúng, cái ý muốn anh là trúng đi nữa mà anh cũng phải thua à. Cho nên đó là một vấn đề mà tôi nghĩ là tôi cười mình tôi rồi thôi, ai muốn nói sao nói. Chứ còn cái bài của tôi học đây nè nha, cái bài mà ta tổng kết về tứ sanh đây nè, là thiên cập mục trung hữu thị tam di quá sanh tu la nhân tinh xúc các cụ tứ sanh quỷ thông thai quá nhị dân tam giới tứ sanh. À, nó có nghĩa là gì đó. Thiên cập mục trung hữu thị tam di quá sanh, trời, địa ngục và cái tân trung hữu, ba cái loài đó là quá sanh. Thiên cập mục trung hữu thị tam di quá sanh, người ta cho rằng là cái người ta chết rồi, người ta con người của mình đây nè, để khi mà mình tu thực hiện rồi cái phước báo mình chết rồi cái này mình sanh lên có tài đấy. Cho nên là cái người trời không có bầu, không có chữa, không có đẻ gì trên, quá sanh. Địa ngục cũng vậy, địa ngục ta nói rằng là chết rồi làm tội đó, rồi nó rơi vào trong cái địa ngục đó, trong cái lòng đất, trong chỗ nào đó. Chứ là những cái người ở địa ngục là không có người nào có chữa đẻ trên. À, cho nên họ gọi là địa ngục là quá sanh. Ai gì đọc Phật, trời Phật ở đó nói đó tôi chịu không nổi. À, còn trung hữu, cái thân trung hữu cũng là quá sanh. Trung hữu là họ nói là mình chết rồi này là còn cái thân gọi là trung hữu cũng gọi là thân trung ấm đấy. Nói tầm bậy như vậy là tôi không bao giờ tôi chấp nhận được. Vậy mà hồi đó tôi phải học đó, tôi học cách chục năm đó, cái bài đó tôi thuộc là tôi phải học cách chục năm đó. Tôi cho là giải như vậy là giải cái là anh ngồi anh nghiễm ra anh giải chân lý, anh nói chân lý không được, anh không có ngồi, không có đạt được chân lý, rồi anh đặt điều ra anh nói cho kỳ được. Cái được đó gọi là nguyên biện, nguyên tạo đấy. Như vậy là trời là ở trên trời đó, ở trong không gian phải không? Ôi A Di Đà Phật, tôi nói rằng là nó bực bội chứ kinh điển giải tầm bậy hết sức vậy đó. Nhưng mà tiền bối giảng rồi mình nghe mình cãi rồi nó nói mình là hung dữ, mình là ngang tài. Chứ tôi là Phật cho phép không được bội tin bất cứ ai. Văn như tư, tư như tu, nghe rồi anh phải tư duy, anh phải thiền định, anh phải quán chiếu, anh coi nó phù hợp chân lý anh mới được quyền là tin. À, cái bằng văn rồi tư duy thiền định quán chiếu đó là tư, anh phải có quyền suy nghĩ. Suy nghĩ đúng là anh mới chấp nhận, rồi anh mới làm theo gọi là tu. Do vậy cho nên là tôi ứng dụng văn như tư như tu, và cái nào nói thật là tôi biết rộng, không bao giờ tôi nghe bất cứ cái tên đó là tên gì, kiểu tôi vậy đó. Rồi người ta nói tôi là hung dữ, là nghe tàn, mà thật sự tôi phải nghe tàn cỡ vậy thôi, chứ nói vậy tôi đâu có chịu. Vậy là anh có nghĩa là trời là ở, nó là cái thứ gì đó đâu, trời là quá xanh, địa ngục cũng quá xanh, vậy là địa ngục là cái gì, nó ở đâu, cảnh giới nó ở đâu? Mà chưa đi ngục rồi tôi học đàng hoàng á, địa ngục đó là không có nha, nó không có cảnh giới nha, nó là bất lạc, nó là khổ khí, nó là khổ cụ, nó là vô, nó là hữu, nó là khả yếm, nó là khả cụ, nó là bất lạc. Nghĩa là những cái bất bình, bất mãn, đau khổ, khổ đau cùng cực trong kiếp sống của con người không thể chịu nổi mà phải chịu, chịu vô cùng cực khổ, hoành hành thân tâm, sống không xong, chết không được. Những cái nỗi khổ như vậy nó gọi là cái khổ của địa ngục đó. Cho nên là con người ở trên trần gian này nè, mà ta cũng gọi là địa ngục trần gian đấy. Sự thật là địa ngục ở trần gian chứ không có đâu được khác. Rồi nói rằng là địa ngục là quá xanh, thì vậy là bằng cái gì? Cái gì quá xanh? Bằng cái hồn hả? Anh đạo Phật mà anh nói tới cái hồn là anh là cái thằng không phải đạo Phật rồi. Anh là cái loại thường kiến ngoại đạo. Đấy, cho nên nó có căn hồn để đọa địa ngục, cũng không cái căn hồn là cái thân xuống ấp để rất đẹp quá trời. Bởi vì anh nói cái chân lý gì là thế gian vô thường, quốc độ nguyên thí, tứ đại có không, ngũ ấm vô ngã. Rồi ngũ ấm nó đã vô ngã, nó vô ngã là tìm một cái gì nó cũng không còn, nó là giải pháp gia không, nó là duyên sanh duyên nguyễn, nhân duyên hòa hợp thì gọi là sanh, nhân duyên chia ly thì gọi là diệt. Rồi nó tùy theo cái phước quả mà thất đại nó trả về cho thất đại. Rồi từ cái thất đại đó, cái hộp giống đó, cái gọi là cái duyên đó, cái nghiệp đó, rồi sau này đó, nó mới là tìm cách nó tự hiện ra theo cái quy luật đồng và dị, đồng tất dị tất, đồng chủng dị chủng, đồng năng dị năng, mà nó tìm lại, nó hòa hợp lại. Thành ra một cái thân đó là cái thân đó, nó không có tương quan gì cái thân cũ đó. Con người là không có mất, không có mất, nhưng mà không có nghĩa là có một cái hồn của một con người gọi là thân trung ấm để nó đi đầu thai. Cái chữ đầu thai là trong đạo Phật không nói vậy. Cho nên cái chỗ này là cái chỗ mà nếu mà tranh luận thì có phải nói là khó lắm. Vì vậy cho nên là tôi cuối cùng là thôi, tôi nói chơi vậy thôi. Chứ người ta nói vậy đó, ta nói trời là quá xanh, rồi cái thân trung hữu cũng là quá xanh, rồi địa ngục cũng là quá xanh. Cho nên là ở địa ngục không có người có chữa, không có người đẻ, không có là bệnh viện từ vũ, không có nhà báo xanh. Rồi trên ngọc hoàng thượng đế thiên tài cũng có nhà báo xanh. Thế là nói chuyện đó là đạo Phật không có nói rồi, Đức Phật không có nói cái đó rồi. Rồi thiên cập ngục trung hữu ba thứ đó thì tâm di quá xanh, không trúng. Tu la nhân sinh xúc, tu la người và súc vật, các cụ tứ sanh. Họ có nghĩa rằng là con người có thể có khai sanh, có nhãn sanh, có pháp sanh, có hóa sanh hết. Thì đại để là cái đó phân cấp ra nó nhiều lắm. Quỷ tông phai quá nhị, rồi quỷ là họ nói rằng là có hai cái loại là phai sanh và hóa sanh. Quỷ tông phai quá nhị. Cho nên là cái vấn đề mà tứ sanh ấy, cái bài đó tôi học rồi, tôi thuộc lâu lắm rồi, rồi có những lúc mà tôi mới ra tôi dạy học đó, tôi vẫn phải dạy kiểu đó. Nhưng mà do tôi dạy học lâu năm rồi, cái tôi quán chiếu, tôi thiền định, tôi thấy nói gì rồi tôi không chịu đi sâu vào kinh tế của Đại Thừa rồi là tôi cho rằng cái ông tổ này dạy bậy, tôi đề xuất phải bỏ. Cũng như cái từ tam giới đó, là có cái thứ kinh điển như vậy là dục giới là ở trên đất, có dục là ở trên đất, còn quả sắc á thì ở trên mây, còn quả vô sắc là ở trong hư không mà không có mây, mà không có đất, không có gì. Đấy, cái chữ tập giới tôi giảng vậy rồi, dục giới, sắc giới, vô sắc giới là vậy rồi. Vậy như vậy thì là cái thứ vô sắc giới là cái thứ gì? Nó đã không có sắc rồi, không hình sắc rồi, không có vật chất rồi, rồi nó không có cho ở nữa, vậy là nó là cái thứ gì? Đó, vậy là kinh điển như vậy, đàng hoàng vậy đó, vậy chết người như vậy đó. Cho nên là cái việc mà tôi ngồi tại đây là tôi nói nó mới rõ, chứ còn tôi đi giảng mà mấy chục gần cả ngàn bài giảng ở trong chùa Vĩnh Nghiêm là dài dài đó, mấy cái này tôi đâu có dám nói. Nói người ta nghe người ta không hiểu cái gì hết trơn, rồi người ta có thể là phẫn nộ nữa, rồi người ta cự nữ nữa, gì nó sinh ra rắc rối nữa, cho nên không dám nói. Bây giờ nói đây thì là nói coi như là nói vậy đó, ai nghe cũng được mà không nghe cũng được, nhưng mà nói vậy thì nó đỡ khổ lắm. Tức là nó đỡ khổ, nó đỡ bực bội. Chứ mà kinh điển đọc có cái như nên tôi bực bội lắm đó chứ, bực bội lắm. Nhưng mà bây giờ thí dụ tôi đang nói vậy, 10 người, 100 người mà 99 người không chịu nói kiểu tôi, rồi mình tôi nói thế là tôi nói trật chi. Thành ra tôi cũng chẳng nói ra chi, bây giờ ngồi nói mình vậy thì nói nè. Hy vọng rằng là những người nào ở xa mà nghe được thì nghe đi. Nghe rồi mà tôi cũng không bảo các vị nghe tôi. Nghe rồi các vị suy nghĩ đi. Mà suy nghĩ tức là thiền định đấy, cho nên là cái loạt bài này tôi gọi là hướng dẫn tu học từ xa mà dạy về tham thiền đấy, hướng dẫn về tham thiền đấy. Phải tham thiền mới hiểu được, không có tham là không hiểu được. Phải đặt cái vấn đề mà tôi đang nói đây là cái đề mục, cái đề tài, cái tư liệu để mình nghiên cứu, để mình tư duy, để mình nhận thức thì mới có thể hiểu bằng cái hiểu của chính mình, chừng đó mình mới hiểu rõ được. Chứ còn đừng nghe người ta nói, nghe người ta nói không khoan tin đã. Cũng như tôi đó, tôi học đó, tôi phải học chứ. Trường người ta dạy vậy, thầy giáo người ta dạy vậy, người ta bắt buộc mình phải học chứ. Nhưng mà học là còn tin hay không là khác, mình phải tâm thiền. Thế thì bây giờ tôi nói lại là 10 loại chúng sanh đó là thai sanh nè. Cái loại sinh bằng thai con nghé cái đầu bụng sinh ra như là con người, như là loại súc vật lớn con, như là voi, như là cọp, như là dê. Cái thứ mà nó sinh ra là có con mà nó khóc được liền, nó la được liền, nó đúc được liền đó. Có loại súc vật nó rất là ngộ, ví dụ là nai hay là dê đó, nó sinh con trong bụng ra, nó mà sinh ra rồi là nó rơi ra khỏi bụng cái là nó đứng được liền à. Sau đó là mấy chục phút là nó đi được rồi, nó chạy được nữa. Đó cái loại đó là cũng như con người đó. Con người thì nó chậm đứng được hơn. Con người coi vậy mà thua súc vật nó mới ngộ vậy chứ. Con người là phải mấy tháng sau nó mới đứng chững, rồi nó bắt đầu nó bắt được đi đứng chững, chứ còn con nai nó sinh ra thấy cũng phiếm đấy. Thấy trong phim nó sinh ra rồi là nó đứng được liền. Đứng được liền rồi là trong vòng bao nhiêu phút sau đó là phải đi cho được đó. Rồi một vài bữa thì nó phải chạy cho được, chứ không là ở đó các con thú khác nó bắt lại ăn sao. Cho nên là phải chạy được thôi à. Tại nên cái loại đó là được gọi là thai sinh là vậy đó. Nó sinh trong bụng, sinh ra rồi có thể đi được liền, mấy phút sau là phải chạy được liền. Con người thì chậm hơn. Đại để là vậy, đó gọi là thai sanh. Hai là pháp sanh, là cái loại mà cũng là sanh bằng trứng, cũng là thuộc về là nở sanh. Cái loại nở sanh đó thì sanh bằng trứng, biết rồi nó rồi. Còn cái loại pháp sanh là ở dưới nước. Còn cái loại quá sanh là chẳng hạn như là chỉ quá mà tôi nói nãy đó, người ta gọi là thiên cập ngục trung hữu sĩ tâm di quá sanh, không phải giải kiểu đó tôi không chịu. Mà quá sanh là nó có cái loại, thí dụ như là con dê sầu ở cái chỗ tôi đây nè, nó là nghe nói cái ấu trùng của nó là cái loại nhộng, cái loại trùng ở dưới đất đó. Nó phá cà phê Capimo của người ta ở đây nè. Mà Đài Phát Thanh nói rằng là cái loại ấu trùng này là khó trị lắm, nó ở lẫn lộn dưới đất, cho nên thuốc xịt đó có thể nó không chết. Bởi vì nó trú ở dưới đất, thuốc xịt không có phủng tới nó, cho nên là cái loại ấu trùng của con dê sầu này là khó diệt. Đó. Rồi từ cái ấu trùng đó nó mới sinh ra cái con dê sầu. Con dê hoặc là cũng như là cái con tầm rồi nó sinh ra cái kén nó ở trong rồi cái thời gian nó sinh ra cái con ngài rồi mới khoét lỗ rồi tự bay ra rồi thì con ngài mới đẻ ra con thì nó nở ra lại con tầm rồi nó sinh ra nó làm kén nó sinh nó trở thành con nhộng. Nó làm kén nó ở trong thành con nhộng, ở trong kén nó rồi lâu nó một cánh nó sinh ra con bướm và nó cứ lăn lộn lộn như vậy, thì cái loại đó gọi là loại quá sanh. Quá tức là nó chuyển quá, nó sanh bằng cách chuyển quá đấy. Chứ còn nói là trời và địa ngục với trung hữu mà quá sanh cái đó tôi không chịu. Nhưng mà vấn đề pha sanh, nón sanh, thấp sanh, quá sanh cũng không phải là vấn đề quan trọng. Vấn đề quan trọng là Đức Phật muốn dạy là khác, chứ còn học cái đó là để cho dạng vật học, khoa học người ta nghiên cứu. Tuy nhiên là vấn đề tứ sanh là phải nói như vậy, phải hiểu đại khái nó như vậy. Thế rồi pha sanh, nón sanh, thấp sanh, quá sanh, hữu sắc. Có loại chúng sanh hữu sắc. Hữu sắc là như là thai nõn thấp quá đeo gõ chung là đó là hữu sắc. Con người là hữu sắc. Con gà, con vịt sinh bằng trứng cũng là loại hữu sắc. Con nhộng, con ngài dù là loại đó là loại quá sanh cũng là hữu sắc. Rồi còn cái loại vô sắc. Vô sắc là có những cái loại mà không có hình sắc. Không có hình sắc đây là nói về cái lãnh vực là tư tưởng của con người rồi đó. Vô sắc, hữu tưởng,
vô tưởng, phi hữu tưởng, phi vô tưởng, đây là nói về bên cái lãnh vực bên nội tâm rồi đó. Thai sinh, não sinh, tất sinh, có sinh là nói bên cái mặt mặt cụ thể của vật chất, sinh của những cái loài vật có vật chất cụ thể. Còn cái loại mà vô sắc, hữu tưởng, vô tưởng, phi hữu tưởng, phi vô tưởng, đó là nói bên mặt sanh diệt của mặt tâm linh. Cũng như cái loại thai noãn thấp quá là nói bên mặt sắc quẩn, bên mặt, bên cái phía vật chất. Còn vô sắc, hữu tưởng, vô tưởng, phi hữu tưởng, phi vô tưởng là nói mình cái mặt sanh khởi và có và không, sanh và diệt của thức quẩn, tức là của bên phía tâm. Đây, cho nên là tuy là 10 cái loại đó, thai noãn thấp quá, thai sinh đẳng sanh thất sinh quá sanh, hữu tưởng vô tưởng, hữu tưởng vô tưởng, hữu tưởng vô tưởng, đây là cái loại tư tưởng mà của con người mình chấp đoạn hoặc là chấp thường. Có loại con người nó cho rằng là con người chết rồi là không còn cái gì nữa hết. Rồi còn một loại để cho rằng con người chết rồi còn hoài đó, để cái loại mà cúng dông cúng lên thờ phượng và nó cái thành phần mà cho rằng con người có cái chết rồi còn cái thân trung hữu để đi đầu thai hoặc là trên trời hoặc là xuống địa ngục đấy, đó là cái loại là chấp thường đó. Còn có một cái loại cái phần là nó chấp hoàn toàn chết rồi là không có gì, tức là cái loại chấp đỡ. Rồi có cái loại có tưởng, có loại không tư tưởng. Trên đời này có mình bằng có người có tưởng, có người không tư tưởng, có người tưởng có người tưởng không. Cũng thuộc về cái loại chấp đoạn chấp thường. Rồi có người tưởng tượng rằng là niết bàn cực lạc. Rồi có người cho rằng không có niết bàn, không có cực lạc. Tức là phi hữu tưởng, phi vô tưởng, đại để là những cái loại chấp như vậy, là bên phía mình thức quẩn, nó sanh ra cái loại hữu tưởng, vô tưởng, phi hữu tưởng, phi vô tưởng. Còn bên sắc quẩn thì nó chấp, nó sanh ra cái tư tưởng của những cái loại có vật chất, là thai sanh, noãn sanh, thấp sanh, quá sanh. Cái này tôi nói là tôi nói đại cương vậy, giới thiệu đại cương vậy đó. Còn cái mà tế nhị sâu sắc đó, là phải các vị phải tu thiền định thôi. Phải tu thiền định các vị mới thấy. 10 loại đó ở trong tâm ta. Ý niệm của chúng ta nó ngang bằng với cái ý niệm, nó giống hệt với cái ý niệm của những cái loại sinh bằng thai, thì gọi là thai sinh. Rồi cũng có ý niệm của chúng ta nó ngang bằng, nó giống hệt với ý niệm của những cái loại thấp sinh. Rồi có lúc là tư tưởng của chúng ta nó ngang bằng với cái ý niệm quá sinh. Rồi có những lúc ý niệm của chúng ta nó thiên về bên cái mặt cụ thể vật chất, gọi là hữu sắc. Rồi có lúc là tư tưởng của chúng ta nó nghiêng về bên cái mặt mà không có vật chất, thậm chí là cái loại viễn hoặc quan đường đấy, gọi là cái loại vô sắc. Viễn hoặc quan đường là vô sắc, hữu sắc, vô sắc. Mình tin tưởng những cái không bao giờ có, vậy mà mình tin tưởng được. Thế thì cái chúng sanh mà gọi là hữu sắc hay là vô sắc là cũng là của lòng mình, của tâm mình mà thôi. Rồi có lúc trong tâm mình có tư tưởng, Có những lúc tâm mình không tư tưởng, chẳng hạn như có cái loại mà nó gọi là tu diệt tận định đó. Có loại là nó dạy tu thiền định là buông bỏ hết trơn hết trọi, không còn nhớ một cái gì, không còn biết một cái gì. Đó là cái loại cái bằng vô tưởng đó. Nhưng mà thật sự mình không bao giờ làm được cái đó. Cái đó là cái định dạy giáo hóa cách sai lầm, bảo rằng con người trở thành vô tưởng không được. Quyền giáo thiền sư đã nói đó, thùy vô niệm, thùy vô sanh. Như Phật vô sanh, vô bất sanh, quán thủ cơ quan, mật dân dấn cầu Phật thi công, tảo giảng thành. Ai là người thường ước mơ vô niệm, ai là người hằng mong ước vô sanh. Nếu Phật có vô sanh và vô bất sanh, nếu Phật có những người vô sanh như vậy, thì xin hỏi người gỗ, người robot, coi chừng nào anh thành Phật, bao giờ nữa anh sẽ được thành Phật? Hỏi tức là đã trả lời rồi, không bao giờ có. Bởi vì con người mà không có tư tưởng là không phải là con người. Là đá, là gỗ, là vô tri, là robot rồi thì làm sao thành Phật được. Cho nên cái loại mà vô tưởng đó không có thành được cái gì cả. Thế thì 10 loại chúng sanh này nói tóm lại gọi ghẻ là phải tư duy quán chiếu để cho thấy nó chính ở trong con người của mình có 10 cái loại tư tưởng đó. 10 cái loại tư tưởng của những loài thai sanh, noãn sanh, thấp sanh, quá sanh, hữu sắc, vô sắc, hữu tưởng, vô tưởng, phi hữu tưởng, phi vô tưởng, đều là những cái sự diễn biến của con người của chúng ta. Bên mặt cụ thể hữu hình có vật chất, bên mặt trường tượng tâm linh vô hình không có vật chất, đều là cái sự diễn biến của thân và tâm con người, có đủ 10 cái loại chúng sanh đó. Đấy, tôi nói về các vị thiền định đi, thì nên tư duy để mà tìm mình độ 10 cái loại chúng sanh đó đó nha, ở của tâm mình đấy. Chứ mình đi tìm ở ngoài để độ được chừng nào mới có, mới đủ để cho mình độ nó chứ. Rồi câu thứ hai nè, năng sở song vong, bạch tích tâm. Nghĩa là 10 cái ý niệm đó, 10 cái loại chúng sanh đó, nó có ở trong con người của mình á. Mà mình tu tập thế nào gọi là mình độ nó đó. Độ nó có nghĩa là mình chuyển biến nó như thế nào, mình chuyển hóa nó như thế nào mà nó không còn tác động nó hoành hành mình được nữa. Đấy, cái cách tu là vậy đó. Cái loại tư tưởng nó gần đi là ví dụ như thai sanh là loại người đi, con người của mình này là mình sống trong sinh hoạt xã hội này, mà mình còn thấy, nếu mà mình còn thấy có cái loại thai sanh là mình còn có chấp ngã, chấp nhân, chấp chúng sanh, chấp họ giả, đó là tư tưởng, đó là tư tưởng của những loại thai sanh đấy. Thế thì mình độ nó đi, mình độ làm sao mà cho nó đừng còn cái ý niệm chấp ngã, chấp nhân, đừng có ý niệm ta người rồi chúng tao, tụi nó, là chúng mày, đại để là mình độ sao cho nó đừng có còn cái sự phân biệt kỳ thị đó. Đó là mình gọi là độ được thai sanh rồi đó, độ được cái loại thai sanh rồi đó. Chứ độ là vậy đó, chứ độ là mình chuyển hóa nó, mình giúp đỡ nó làm sao cho nó bỏ được cái niệm là cái ta, cái tôi, cái tao, bỏ được cái niệm phân biệt là tụi mày, bọn nó, chúng mày. Bởi vì mình nghĩ còn tụi tao, tao, chúng tao, còn tụi nó, chúng mày là chúng ta có thể đánh giết lẫn nhau đó, chúng ta có thể cạnh tranh đau khổ với nhau đó. Trên thế giới hiện nay mà giặc giả chiến tranh đó là tại vì là nước tao, dân tao, đồng bào tao. Còn cái nước kia là nước của tụi bay, của tụi nó, của bọn mày. Do vậy đó mà mình cạnh tranh thì giành quyền, giành lợi, giành cuộc sống,
rồi mà cái tôi, cái ta, cái tụi ta với chúng này đó mà không có thương yêu nhau được, đó thì mình phải độ cái đó đó, độ là chúng sanh đó, là gọi là độ, độ về về tha sanh đó. Đấy. Còn những cái niệm, cái niệm mà nó tệ hơn, nó ngang bằng với cái loại, ngang bằng với cái loại nõn sanh, thấp sanh, quá sanh, tức là ngang bằng với cái nguồn tư tưởng mà nó tệ hơn con người. Chẳng hạn như nhà Nho ta gọi là dân bất thông cổ kim như ngư mã như cấm cứ, người mà không có hiểu biết cái luân lý, cái cương thường của xã hội thì giống như trâu ngựa mặc áo quần, thí dụ vậy. Thí dụ như cái tư tưởng như vậy ta gọi là tư tưởng của à, của nõn sanh, của súc vật đấy, thì mình phải độ, mình độ những cái tư tưởng súc vật ở trong con người mình. Mình có tư tưởng súc vật rồi nha, đấy, tư tưởng súc vật cũng là tư tưởng của con người mình, có phải những cái đó nó không có cương thường, nó không có đạo lý, nó không có tam quy, nó không có ngũ thường, nó tệ hơn là cái loài người ở trên cõi đời mà vẫn là con người. Đây, đây này là cái đó gọi là cũng là hai sanh đó, mà cũng là nõn sanh, thấp sanh rồi đó. Đó là những cái tư tưởng nó tệ vậy đó, nó thấp hơn cái tiêu chuẩn của con người. Thế thì là 10 cái loại đó là nói lên là 10 cái trình độ nhận thức sự sống ở trong con người của mình mà từ thấp tới cao. Có những tư tưởng nó tệ hơn con người, rồi có tư tưởng quyến hoặc quan đường, đó là hữu tưởng, vô tưởng, phi hữu tưởng, phi vô tưởng. Mình phải qua giải, mình phải chuyển qua cho nó mất hết đi, chuyển qua cho nó mất hết. Mà chuyển qua cho tới chừng nào mà mình không còn nữa, không còn thấy nó nữa, thì lúc đó mình không còn dụng công để đoạn trừ, để ngăn dứt nó nữa. Đó là gọi là độ vô lượng chúng sanh, mà không thấy có chúng sanh nào được mình diệt độ. Như vậy gọi là năng sở song vong bạch tích tâm. Năng sở song vong bạch tích tâm có nghĩa là mình chuyển hóa hết 10 cái loại, 10 cái loại tư tưởng như vậy. Từ cái loại tư tưởng của thai sanh, của thấp sanh, của quá sanh, 10 loại tư tưởng như vậy mà mình chuyển hóa trong sạch đàng hoàng rồi, mình không còn thấy mình phải chuyển hóa nữa. Như vậy có nghĩa là mình độ đó, gọi là diệt độ vô lượng vô số vô biên chúng sanh mà không thấy chúng sanh nào được mình diệt độ. Đó là cái câu kinh, đó là cái cách hàng phục cái tâm của Bồ Tát là vậy đó. Chuyển qua cái tư tưởng của 10 loại sanh mà không còn thấy mình là còn chuyển hóa nữa, có nghĩa là mình đã trong sạch, mình đã hoàn toàn thanh tịnh, mình không còn bị cái tư tưởng của 10 cái loại đó nó tác động, nó hoành hành, nó làm nguyên nhân đau khổ cho mình nữa. Thế thì gọi là độ 10 loại chúng sanh mà cho tới cái mức mà không còn thấy có chúng sanh nào, không còn thấy có cái nguồn tư tưởng xấu xa tội lỗi nào để cho mình chuyển hóa, mình độ nữa. Đó là cái cách hàng phục tâm của Bồ Tát đó. Cái này khó nghe nha, khó nghe là không nghe được là thôi, còn nó nghe là phải đầu tư bằng cái thiền định của mình, chứ còn dùng ngôn ngữ danh tự thì theo tôi nghĩ là thì trong kinh Phật nói rồi đó, nhưng mà đâu có phải ai cũng nghe cũng hiểu. Rồi bây giờ tôi thì làm sao bằng Phật được, cho nên là tôi nói là nói vậy, gắn mà dùng ngôn từ mà nói vậy chứ làm sao nói được cái chân lý. Cho nên là khó nghe đấy, nhưng mà tôi gãy cái cách nó như vậy để mà tư duy, mà tư duy để mà chuyển hóa nó tức là độ đó. Mười loại chúng sanh như vậy, độ vô lượng vô số vô biên chúng sanh như vậy mà không có thấy chúng sanh nào được mình diệt độ. Độ tận mười loại chúng sanh như vậy mà không có loại chúng sanh nào mình độ, đưa cho họ nhiều vào cái cảnh giới vô như niết bàn, có nghĩa là cái niết bàn mà không còn có niết bàn nữa, nghĩa là tâm mình hoàn toàn thanh tịnh, giống như là trời sinh ngăn ngắt một màu, không còn có cái gì khác ở trong đó nữa hết. Đại để là vậy đó, tâm mình giống như một bầu trời sinh ngăn ngắt một màu, không có mây, không có mây, trời sinh ngăn ngắt một màu không có mây. Còn những bầu trời có mây đó là do mây chứ không phải là trời. Tâm của mình là như bầu trời một màu ngăn ngắt. Vậy mà tâm mình không có lúc nào nó hiện bày cái thường trú chân tâm của mình. Giống như là trời không có lúc nào dễ gì có, nhưng bầu trời xanh ngăn ngắt mà vẫn mây đến mây đi, mây đến mây đi đó tức là chỉ cho cái vọng tâm phân biệt của mình, mừng giận thương ghét sinh ra trong cái vọng tâm của mình. Vì vậy cho nên mình phải chuyển hóa nó, mình phải độ nó. Trong tâm mình mười loại chúng sanh như thế chứ không phải ở ngoài. Chà, cái này là khó quá. Nói càng nhiều nó quá là càng nói luôn á. Hết giờ rồi, thôi giờ gần đây. Mai mốt nói tiếp nữa. Nói chơi ấy mà. Nghe được nghe. Mà nếu mà dựa vào cái gợi ý này mà tư duy mà quán chiếu mà thiền định được á thì tự mình được gọi là đạt đạo, gọi là liễu đạo, gọi là chứng đạo. Còn bằng mà mình nghe mình không hạp, hoặc là mình không có thiền định, mình không có nhận thức được thì gọi là chưa hiểu đạo, chưa đạt đạo, chưa ngộ đạo, vậy thôi, chứ không có cách nào khác. Hết giờ rồi, xin chào tất cả, chúc nghị lực kiên cường, bất khuất, tinh tấn trên con đường hành đạo và chứng đạo. A Di Đà Phật.